Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 2021. Hôm nay chúng ta học đến một phẩm mới của Pháp Tập Yếu Tụng. Phẩm này có cái tên là Không Phóng Dật. Đây là phẩm thứ tư nha, 30 mấy phẩm. Học thế này mất 5 năm mới xong cái bộ này. Và cái bài đầu: Giới vi cam độ đạo, phóng dật vi tự cảnh, bất tham tất bất tử, thất đạo nại tự tán. Mình giải thích từng đoạn đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Giới vi cam lộ đạo, giới là cửa cam lộ. Chữ đạo này chúng ta có thể dịch là con đường, là cánh cửa, là đạo lý. Nhưng mà ở đây thì thưa các vị có hàm nghĩa rằng là đây là con đường cam lộ, tức là con đường dẫn ta đến an lạc giải thoát. Phóng dật vi tự cảnh, chữ này chữ cảnh này ta đọc kính cũng được, có nghĩa là con đường tắt, con đường hẹp mà con đường rất là tắt, rất ngắn, đi là tới nơi đó. Phóng dật đó là con đường tắt đi đến cái chết rất là dễ. Ở trên đó là con đường càng bước lên thì đời sống càng thăng hoa, ở dưới này càng buông lung thì càng đi đến cái chết rất là nhanh. Chết đây nó có nhiều nghĩa nha, hủy hoại đời sống, hủy hoại hạnh phúc của riêng mình, làm tổn thương đến bao nhiêu người. Rồi cái sâu xa hơn đó là hủy hoại con đường đến quả vị an lạc, quả vị thánh của chính chúng ta. Bất tham tắc bất tử, tức là không tham thì không đưa cuộc đời mình vào nẻo chết, tức là nẻo khốn khổ, nẻo trầm luân, nẻo bất hạnh. Chứ đừng nghĩ là không tham rồi sống dài. Câu thứ tư là thất đạo nại tự tán, tức là bỏ mất đạo lý, không sống được với chánh pháp, không tuân thủ những nguyên tắc sống, tức là không có thủ hộ giới đó. Thì thưa các vị, đây là mình tự hủy diệt đời sống mình. Giới vi cam lộ đạo, phóng dật vi tự cảnh, bất tham tắc bất tử, thất đạo nại tự tán. Đó là đoạn đầu đã thấy rất hay rồi. Một bài như thế này thì chúng ta tuyển có khi 6 câu, có khi 8 câu, có khi 10 câu nha. Mình phân ra đoạn theo ý mình thôi. Trí giả thủ đạo thắng, chung bất vi mê túy, bất tham trí hỷ lạc, tùng thị đắc thánh đạo. Trí giả thủ đạo thắng, người có trí thì họ luôn thủ hộ đạo nghe. Mình giải thích lại đoạn 2 này. Trí giả thủ đạo thắng là người có trí thì họ luôn lấy cái việc tu tập giữ gìn đạo lý không phóng dật làm cái niềm vui lớn. Chữ thắng này nó có nghĩa là thủ thắng, nghĩa là tối quan trọng, tối yếu á. Bậc có trí thì họ luôn thấy rằng là sống rồi sống thế nào có nguyên tắc, mang hạnh phúc đến cho mình, cho người. Đây là một đời sống ưu ái nhất. Họ dành một đời cho việc này thôi, không có vì những chút vui nhỏ nhoi, những cái loại phù hoa dục lạc mà họ đánh đổi đời sống của họ, thì giờ của họ, sức khỏe của họ. Chung bất vi mê túy là trọn đời không có bị mê lầm, không có bị sai mộng mị, tức là không có bị dắt dẫn bởi những cái trò phù thế. Bất tham trí hỷ lạc, tức là không tham thì người đó đưa cuộc sống họ đạt đến niềm vui, sự an lạc. Tùng thủy đắc, thánh đạo, tức là từ cái nền tảng này dắt dẫn họ thành đạt được quả vị thánh. Đó là 8 câu trong cái bài học đầu này chúng ta sẽ học. Thế là mình chép bản dịch: giới là cửa cam lộ, phóng dật là nẻo chết, không tham lìa sanh tử, quên đạo tự chôn vùi. Quên đạo tự chôn vùi. Người trí thủ hậu đạo, cả đời không mê muội. Câu kế: không tham đã an lạc, từ đây đắc thánh quả. Mình đọc lại bản dịch: giới là cửa cam lộ, phóng dật là nẻo chết, không tham lìa sinh tử, quên đạo tự chôn vùi. Ở đây mình chấm đoạn đi. Người trí thủ hộ đạo, cả đời không mê muội, không tham đạt an lạc, từ đây đắc thánh quả. Thế là mình xóa cái phần này nha. Chúng ta sẽ chép đại ý. Quên hỏi là quý vị chép có kịp không vậy? Kịp ha, giỏi vậy. Chuyến này học Thủ Lâm đâu qua à, trả bài nghe. Thế rồi cái bài này nó có một đại ý thế này. Đại ý: bậc trí trú trong giới tu tập, đoạn phiền não, thành tựu thánh trí. Ở đây có một cái từ mà hay dùng, cái từ này nguyên văn nó rất là chữ tạo. Trú là gì? Luôn ở trong đó, luôn sống với nó, thở với nó, và giống như là sinh mạng mình nó ở với thân mình vậy. Nếu không có hồn linh trú ở trong hình hài ngũ uẩn này thì cái xác thân vô thường này nó đã ra gò nằm mất rồi, hoặc nó vô lò thiêu mất rồi. Cho nên cái từ này nó hàm nghĩa rằng, điều thứ nhất là người đủ trí mới có năng lực trú trong giới nghe. Và cái chữ này nó hàm cái nghĩa rằng đây là nguyên tắc sống. Thế nào gọi là nguyên tắc sống? Cái đặc thù giới của Phật, thưa các vị, không phải là có mặt để ràng buộc, để làm ta mất tự do. Và đây là những nguyên tắc dành cho một số người có năng lực trí tuệ, có tầm nhận thức đạt đến cái chiều cao của đời sống. Họ thấy đây là một cái chuẩn mực. Nếu mình sống như thế này thì tự mình làm cho mình an lạc, hạnh phúc, không có nhận chìm là mình trong cái khổ não bất an. Điều thứ hai là tự mình sống với những nguyên tắc này thì thưa các vị, nó phù hợp với đạo đức xã hội của những quốc gia phát triển. Nó làm thành an lạc cho mình, an lạc cho người, tương ứng với những nền văn minh đạt đến chiều cao nghe. Giới nó hàm nghĩa như vậy. Nó không phải do thần linh gì đặt ra bắt buộc ta phải tuân theo, cũng không phải do một thế lực nào đặt ra để chúng ta phải tuân theo. Giới đó là một loại nguyên tắc của các bậc thánh, từ tuệ giác sâu xa của các ngài. Các ngài quán chiếu về đời sống, nếu ta sống như thế này thì ta có thể làm cho mình an lạc, hạnh phúc và xây được cái nền rất vững vàng để có thể dần dần bước vào những quả vị thánh. Tối thiểu thì những người có thể sống được theo những nguyên tắc này, đó là những người có đạo đức trong xã hội đời thường, được muôn ngàn người kính trọng. Người sống được như thế này, thưa các vị, tự họ làm cho năng lực trí tuệ họ phát triển dần dần theo với tháng ngày qua. Còn nếu ta không sống với những nguyên tắc này, thưa các vị, điều thứ nhất là đây là một người vô sĩ, vô đạo đức. Nhiều cái từ chỉ cho những người như vậy, đó là lưu manh, gian dối, vân vân. Thưa các vị, tất cả cái trạng thái của tâm hành thấp hơn sinh hoạt đời sống bình thường, nó được gọi là phi giới. Phi giới Do vậy cho nên cái câu đầu chúng ta để ý rằng là giới là cửa cam lộ là giải ngang. Đừng nghĩ rằng là người Phật tử thọ tam quy, thọ năm giới rồi mình mới tu thôi, không. Cái chuyện giới của Đức Phật đó là những chuẩn mực, những chuẩn tắc đạo đức sống theo để làm thành an lạc hạnh phúc cho mình. Và điều này nó giống như là nếu mình sống với những điều này thì cái sự thành tựu rất lớn, thành tựu sức khỏe, thành tựu tuổi thọ, thành tựu sức mạnh, thành tựu về quyền uy, thành tựu về dung sắc, thưa các vị. Do vậy cho nên đây là loại nguyên tắc sống mà nếu người thông minh thì ta nhận ra, người ta tuân thủ nó để làm cho đời sống người ta thăng hoa, xứng đáng với đời sống của một kiếp người giữa nhân gian. Cho nên bậc trí mới trú được trong giới ngay, còn mình vô trí cho nên mình sống buông lung, sống cẩu thả và mình tự nhận chìm được sống mình. Nó là như vậy, cho nên cái đại ý này nó có cái nội hàm rất là nhiều cái cấp độ để nhìn và để lý giải. Và khi trú trong giới tu tập được thì mới đoạn được phiền não nghe, tức là anh mới đoạn được mọi cái loại ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an, đoạn được những bất hạnh của đời sống. Tùy vào cái mức độ phước điền mà ta trú trong giới, ta hành trì, ta tu tập thì có thể ngay hiện đời này nó thành tựu bậc thánh, hoặc là xây một cái nền vững vàng để những kiếp tới bước vào quả vị thánh. Cho nên cái thành tựu cuối cùng, thành tựu thánh trí. Thánh trí là chi? Thành tựu bậc đại trí tuệ, chứng được vô lậu trí, có được năng lực chánh biến tri, thành một Đức Như Lai, gọi là thành tựu thánh trí nha. Đó là đại ý của cái đoạn đầu chúng ta học về phẩm bất phân vật. Mình xóa này đi, kiếm thêm mấy chuyện nữa. Mình sẽ nương theo bài học này để giải thích cho các vị. Cái đầu tiên đó là giới là cửa cam lộ. Thứ nhất là bản chất của giới. Điều thứ hai là con đường dẫn đến một đời sống hoàn thiện nha. Thứ ba, đối nghịch với đời sống thăng tiến, tức là buông lung, thêm chữ nữa mới đủ. Ba ý thôi. Cái đầu tiên, bản chất của giới. Thưa các vị, nếu là người xuất gia thì họ rất là thông thạo về một cái từ đặc biệt như thế này. Đó là biệt biệt giải thoát. Tức là chi? Mỗi một giới của người tu tập giữ gìn, họ tuân thủ được thì họ nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc của cái tầng giới pháp, của cái tầng nguyên tắc sống tặng cho họ. Ví dụ, ngay giới người cư sĩ đó là không uống rượu thôi. Nếu người ta tuân thủ điều này, không uống rượu, thì người ta có được năng lực trí tuệ. Và khi năng lực trí tuệ có rồi thì thưa các vị, đi vô rất là nhiều cái ngõ của trần thế, ngõ nào người ta cũng có thể làm cho đời sống mình thăng hoa được. Thế là nếu mình là cư sĩ, mình không có giữ gìn giới rượu thôi, đó là giới là nhẹ nhất trong năm giới ngay. Điều đầu tiên nhận ra đó là cái năng lực trí tuệ của mình nó bị tổn giảm. Điều thứ hai, người ta bảo rằng uống khoảng chừng 7 chai bia thì cái gan của các vị nó như cục mỡ vậy. Nó không còn có khả năng luyện lọc máu, nó không có tái tạo được cái mô của từng tế bào cho mới, cho khỏe, cho trẻ, cho sinh động được. Cho nên lâm vô cái tình trạng là càng ngày nó càng tồi tệ, sức khỏe nó suy hao, tuổi thọ nó giảm. Điều thứ ba, thưa các vị, cái chất alcohol, tức là cái chất cồn đó, nó vô rồi nó làm cho từng tế bào chúng ta say, chứ đâu phải là chỉ có là cái đầu của ta nó trắng váng, nó quay mồng mồng đó. Tình trạng này, nếu đó là những cậu thanh niên, cậu sống là sống gia đình với vợ của cậu, và rủi ro thai đó là họ tạo thành một sinh thân, một chúng sinh bé bỏng mới trong cái tình trạng là cơ thể của họ nó bị cái chất cồn làm sai như vậy. Cái năng lực dường như thông tuệ nó không có đâu, cho nên cái nhân quả rất rõ ràng là ta tạo thành những sinh dân trẻ trong tương lai không có năng lực trí tuệ. Đây là điều hẳn nhiên nha. Nó không phải là chỉ tác hại ngay hiện đời, người sai, người bị rượu chè, mất hết nhân cách. Nó còn tác hại đến thế hệ tương lai là con em của chúng ta trong tương lai, nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Thế cho nên thưa các vị, giữ được một giới không uống rượu thôi. Thì cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là tự hắn đã có khả năng làm cho năng lực trí tuệ càng ngày càng giàu có, càng già có khi càng thông tuệ nghe. Không có anh chàng ghiền rượu nào đến tuổi già thần trí minh mẫn. Nó là như vậy. Và điều này các vị quan sát vào cho anh chàng nghiện rượu mà coi, có khi nó không còn nhân cách chi cả. Và ảnh làm khổ chính bản thân ảnh, làm khổ người xung quanh là chuyện bình thường nghe. Hãy nhìn đời sống của một số người Việt, mình không phải nói xấu người Việt, nhưng mà dường như những đất nước trọng tiếng chúng ta nó đều lâm vô tình trạng như vậy. Những chàng thanh niên mới nứt mắt đã bị uống rượu rồi, nhất là ở nhà quê. Khi rượu vô rồi nó càng ngày càng lâm vô cái tai họa, nó là không biết đến sự nghiệp, không biết đến cái chuyện làm ăn, huống nữa là cái chuyện là xây dựng đời sống gia đình, xây dựng một tổ ấm và nuôi con và dạy con, có trách nhiệm với vợ với con, dường như chuyện này tung hê hết. Đó là một giới thôi. Thế cho nên từ biệt biệt giải thoát này, nếu anh tuân thủ được một giới, tức là giữ một nguyên tắc của đời sống chuẩn mực, thì anh làm thành cái giai cấp, cái địa vị tôn quý anh lên một tầng. Ví dụ như có 100 bước thang mà ta bước một tầng, hàm nghĩa rằng ta đã thăng qua được một bước rồi đó. Cho nên bản chất của giới đó là, thưa các vị, điều thứ nhất là một loại nguyên tắc sống để làm cho đời sống mình thăng hoa. Điều thứ hai, đây là nền tảng căn bản để làm thành hạnh phúc của đời sống bình thường. Điều thứ ba, đó là nền tảng căn bản để đi vô thánh đạo. Đây là điều thứ nhất. Cho nên cái câu đầu tiên định nghĩa là giới là cửa cam lộ là như vậy nha. Cửa này không bước vô, không nói đến chuyện là ngay hiện đời thành tựu được an lạc hạnh phúc gì cả, đừng nói chi đến chuyện nếm được hương vị của giải thoát. Không bước vô cửa này không thể có năng lực trí tuệ, và không xây được cái nền tảng trí tuệ thì không thể bước vào những bước kế tiếp là làm cho đời sống mình thăng hoa, bỏ hết dục lậu, bỏ hết phiền não và gắn kết đời sống mình với chánh pháp để làm cho năng lực trí tuệ phát triển từng ngày. Thế cho nên giới là cửa cam lộ là như vậy. Bản chất của giới, cái từ trong Luật Tạng định nghĩa là biệt biệt giải thoát là như vậy. Tất nhiên trong cái phạm vi của tỳ kheo ni gọi sa di thì chúng ta không bàn ở đây, nhưng mình nên nhớ rằng cái đặc tính tổng quát của cái từ giới là hàm nghĩa rằng là từng giới một có phần chế định. Điều thứ nhất là nó tương ứng với tâm thức của con người trên hành tinh này. Ngài chế ra những phương pháp để chúng ta trú trong đó, để chúng ta làm thành tựu được cái phẩm chất của chúng ta, an lạc của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, và thành tựu được cái nền tảng rất vững để có thể bước vào thánh đạo. Chứ Ngài không căn cứ trên văn hóa của xã hội, Ngài không căn cứ trên tâm thức của phàm nhân bình thường, hoặc là của những địa vực, hoặc là của những cái ràng buộc vì tôn giáo cho nên phải như vậy, thưa không. Những vấn đề đó không dính chi với cái bản chất của giới cả. Bản chất của giới, thưa các vị, là giúp cho chúng ta an lạc, thanh tịnh, giải thoát, đạt đến thánh đạo. Đó là mình nói về người có tu tập. Người không tu tập ở đời sống bình thường, thưa các vị, không cần anh là Phật tử. Chỉ cần anh có trí tuệ, anh quán chiếu đời sống, anh sống ở một đất nước văn minh, một nền văn hóa đạt đến cái ngưỡng cửa Đó là ngưỡng cửa thiện lành. Thì thưa đại chúng rằng việc này nó sẽ xảy ra, tức là người có lương tri, có nhân ái. Và người này sống không phải là buông lung, không phải là cẩu thả. Họ sống bằng một đời sống có trách nhiệm với mình và với người. Thì giới nó được làm thành bản chất của mọi nền văn minh phát triển của xã hội, làm thành bản chất của những con người có năng lực trí tuệ, bản chất của những người lương thiện trong cuộc đời. Nó là như vậy. Từ nền tảng đó bước vào bước thứ hai, thưa các vị, giới là cái cửa cam lộ, nó dẫn đến một đời sống hoàn thiện nha. Sâu xa hơn điều này, mình muốn nói là thưa các vị, khi mình bước vô cái ngưỡng cửa này là mình bước vô được một nấc thang của cái công trình tu học. Công trình tu học được định nghĩa là ba tuệ là chi? Là giới định tuệ nha. Cái nền tảng này nó làm thành sự an bình, nó làm thành tất cả những điều kiện để cho người tu có thể bước vào hai cảnh giới kế tiếp, là cảnh giới của định và cảnh giới của tuệ. Ba cái yếu tố này nó gom lại, nó thành tựu được cái chi? Thành tựu được một con người giải thoát, thành tựu được con người có đủ đạo hạnh, thành tựu được một đời sống ngay hiện thời có thể làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Người thực sự tuân thủ những điều Đức Phật dạy, thưa các vị, điều đầu tiên là tuổi thọ họ rất dài, điều thứ hai không nghèo khó, điều thứ ba sống nơi đâu cũng có bạn bè pháp hữu, nhiều người thương nghe, điều thứ tư là không một kiếp nào trong cuộc đời này không có trí tuệ, điều thứ năm đó là lời của họ nói ra muôn người được tin tưởng. Đó là nền tảng năm giới thôi đã thành tựu được những điều căn bản như thế này rồi. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu một trong những điều này khuyết tật, không hoàn thiện, thì làm sao có thể dẫn đến một đời sống hoàn thiện? Tức là không đủ phước hữu lậu để tu, càng không đủ phước hữu lậu để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Sống nơi đâu anh cũng không có người thân yêu, tuổi thọ anh rất ngắn. Cho nên thưa các vị, những vấn đề anh mơ ước để thành tựu, những công trình tu anh nó dở dang nửa chừng thôi. Đành rằng có thông minh, có hiểu đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, tuổi thọ nó không cho phép người ta đủ thời gian để ta làm những điều người ta mơ ước. Do vậy cho nên yếu tố rất quan trọng đó là thành tựu được những điều bản chất của giới đã tặng cho chúng ta với một đời sống phát triển và xây dựng vững vàng trên cái nền như vậy, thì chúng ta mới hy vọng đi đến một đời sống hoàn thiện được. Thế là điều thứ ba, buông lung là sống với đời sống không thăng tiến nghe. Thưa đại chúng, ví dụ như cái công việc đó mình làm được 90% rồi, còn 10% nữa là đến đích đó. Thế rồi tới 10% đó mình lại dừng lại, không buồn làm tiếp nữa. Thế thì chuyện đó nếu muốn bắt đầu là phải đi lại từ đầu nghe. Giống như người ta nấu cơm vậy, người ta bắt lên 30 phút thay vì 10 phút nữa là cơm chín đó. Thế nhưng mà nước vừa sôi tôi nhắc bỏ xuống, đi chơi cái đã, nửa giờ sau trở lại nấu tiếp. Thì nước nó đã nguội y như lúc chưa bắt lên rồi. Và cái trường hợp này thưa các vị thì không thể có cơm ăn. Trường hợp con gà ấp trứng cũng như vậy nghe. Cho nên buông lung nó không có hàm nghĩa rằng là mình sống buông thả. Buông lung nó hàm nghĩa rằng là đời sống này ngược với con đường thành tựu đạo hạnh. Gần nhất là con đường này, cách sống này không thể làm đời sống người ta thăng tiến được, dù đó là đời sống bình thường giữa nhân thế hay đời sống của người tu tập. Một đứa bé, nếu cái sự chăm học nó không có, thưa các vị chắc chắn một điều rằng là không thể học tới nơi tới chốn được. Một anh chàng nông dân không chăm chút cái mảnh ruộng của mình, từ lúc xả lúa cho tới lúc làm cỏ, cho tới lúc chảy nước, cho tới lúc chăm chút sâu rầy và cho tới lúc cắt gặt, thì thưa các vị chắc chắn là không thể thu hoạch được. Dù đám lúa nó sắp chín đến nơi, Thế nhưng anh bỏ bê thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái mùa thu hoạch sẽ không đến với anh ta. Thế cho nên cái hàm ý thứ nhất,
buông luôn.
là mình tự hủy hoại đời sống mình. Điều thứ hai, một đời sống buông lung là một đời sống không thể thành đạt bất cứ điều gì cả. Và điều cuối cùng, thưa các vị, nếu người tu chúng ta đi vào con đường tu tập mà có cái chất này bên trong thì thưa các vị, chắc hẳn rằng là ngàn đời vạn kiếp không có cơ hội để nếm được hương vị chánh pháp. Học một hơi và trốn học hết vài ba tháng, sau đó vô học lại. Thưa các vị, còn nghĩa lý gì? Cái chuyện học, thưa các vị, đành rằng mỗi ngày học nó chẳng là bao nhiêu, không nhớ gì bao nhiêu cả. Thế nhưng mà các vị kiên nhẫn, mỗi ngày đều học một câu kinh, mỗi ngày đều nghe một bài pháp, mỗi ngày đều đọc một bài kinh, lâu dần nó quân tập dần, các vị thấy tự bản chất mình đổi thay hồi nào không hay. Thì cái chuyện học cũng vậy, chuyện tu cũng vậy. Tu thì một ngày mình chưa thấy đổi thay gì cả, thế nhưng mà hãy kiên trì. Và sự kiên trì này, yếu tố rất quan trọng là nó đòi hỏi không được lười nhác, thả trôi. Buông lung có nghĩa là thả trôi, có nghĩa rằng là tu một ngày, nghỉ 10 ngày, có nghĩa rằng là gà nhảy lên ấp trứng một buổi rồi nhảy xuống đi ăn vài ba ngày, sau đó nhảy lên ấp lại. Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là dễ vui, lười nhác, thả trôi. Và để cho tâm thức mình nó chạy theo dục lậu nặng nề nhất thì gọi là buông lung. Nhưng mà những cái tầng thấp nhất là, thưa các vị, để cho mình không đủ ý lực và không có miệt mài trên con đường, làm một việc làm cho tới nơi thì đều gọi là buông lung cả, thả trôi cả. Đây là nhiều tầng nghĩa. Tóm lại, cửa cam lộ nó chỉ dành cho người trí. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì nếu không có trí tuệ thì cái sự khuyến khích nơi phàm tâm chúng ta nó khiến cho chúng ta là dễ vui, thả trôi, bỏ qua và bồng bềnh đời sống ngày qua ngày. Cho nên nếu không đủ trí tuệ thì cái chuyện xảy ra rất dễ, đó là dễ đi vào con đường buông lung nghe. Không tự khắc phục được mình, không có đủ năng lực để dựng đời sống mình dậy, làm cho đời sống mình tràn đầy hưng phấn, làm cho năng lực đam mê tu tập của mình, năng lực ham học của mình nó bừng bừng để có thể sống từng sát na một đối với đạo, không thể trú được trong đạo để hành trì. Cho nên cửa cam lộ nó không thể dành cho người buông lung được. Thế là vấn đề thứ hai, mình gọi ra nơi đây để cống hiến cho đại chúng. Không tham, lìa sanh tử, quên đạo tự chốn mùa nhé. Mình giải thích hai ý nơi đây. Ý thứ nhất, vô tham. Ý thứ hai, quên đạo. Cái từ này nó có nhiều hàm ý nghe. Nếu mình giải thích một cách tỏ tường á, thưa các vị, nó có nhiều bước để đi ngang trong đời sống, chứ không phải nói vô tham thì đến được với đạo và thành tựu được giải thoát. Vô tham đầu tiên nó chỉ là cái đầu đường thôi, đầu đường thánh đạo thôi. Tại sao? Điều thứ nhất, phàm tâm thì nó đối nghịch với điều này nghe. Phàm tâm thì nó luôn chấp trước, vướng mắc và tham đắm. Ba yếu tố này đó là bản chất của tâm phàm chúng ta. Chấp trước thân là ta, tài sản là ta, người thân cũng là ta, buồn vui là ta, lo phiền muộn cũng là ta, nghĩ suy cũng là ta, này lợi này danh, tất cả những cái đó là ta, chứ không có nhận ra rằng đó chỉ là cái bên ngoài, không phải là ta. Đây là cái dạng tâm phàm chưa nếm một chút hương vị của pháp nghe. Cho nên thứ gì đến với ảnh, ảnh đều chấp trước, đều ôm cứng, đều thấy nó là mình. Càng hơn, không chấp trước thì thưa các vị, nhìn là vướng mắt, nghe là vướng mắt, Gửi là vướng mắc. Nhìn thấy sắc màu đẹp là về nhà ưu tư trằn trọc mất ăn mất ngủ. Nghe âm thanh người ta dịu dàng hay ho là về nhà cứ hồi ức cứ tưởng tượng. Và hai điều này nó luôn chiền phược, luôn chất đầy lòng, cho nên tâm ta luôn chìm đắm ở trong những cái điều chấp trước và vướng mắc này. Đây là trạng thái của phàm tâm chúng ta. Do vậy đầu đường thánh đạo là mở ra cái cửa vô tham là vậy nghe. Tại sao? Điều thứ nhất là giảm thiểu. Điều thứ hai tập xả ly. Điều thứ ba nó được đoạn dần. Giảm thiểu nghĩa là chi? Nhìn ra được rằng là những điều mình đang ham muốn đó, những điều chấp trước đó, nó không cần thiết nữa. Sớm muộn gì ta cũng bỏ nó đi, cho nên ngang đây đủ rồi. Gọi là giảm thiểu dần, giảm thiểu dần. Tập xá ly là chi? Thưa đại chúng rằng là chẳng những mình không vơ vào, mình còn bỏ dần đi. Gọi là tập xá ly. Bỏ dần những cái bên ngoài như có thể giúp được người cơ nhỡ khó khăn, có thể chia sớt miếng ăn cái mặc, có thể chia sớt chút thì giờ, có thể dành chút năng lực của đời sống mình làm công tác phụng sự xã hội giúp đỡ người chung quanh. Đây là tập xả ly dần nghe. Điều thứ ba, đoạn trừ dần những cái tâm tham ái bên trong. Thưa các vị, những điều này bên ngoài, còn anh chàng này là bên trong đây. Đoạn dần là chi? Đi vào phương pháp hành trì tu tập, đoạn dần cái tâm tham ái, nó vừa móng khởi cái niệm tham muốn thủ đắc, thì chúng ta nhận diện được rằng là đây là một loại tâm hành dắt dẫn ta đi vào những cái nẻo khó khăn, mất nhiều thời giờ, không mang đến lợi ích gì cho cái tuổi chúng ta đã đến một lúc nào đó cần phải xả ly. Ví dụ như còn trẻ thì còn có thể cho phép, thế nhưng mà đến tuổi 70, trên 70 rồi thì biết rằng là dù anh có gom góp bao nhiêu đi nữa, cuối cùng anh cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Cho nên đoạn dần những tâm thức khởi ý niệm mê đắm về những cái sở bên ngoài, đó là vô tham, là đầu đường của thánh đạo. Chỉ bước vào đầu đường thôi nghe, chưa nói đến chuyện đi vô công phu hành trì. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai của câu này, quên đạo. Quên đạo là chi? Là tự chôn vùi nghe. Câu nguyên văn đây là quên đạo là tự chôn vùi. Hàm nghĩa gì nữa đây? Tại sao quên đạo tự chôn vùi? Trong cái chỗ tinh yếu nhất, thưa các vị, ví dụ như các vị nếm hương vị chánh pháp hành trì, nếm được một chút hương vị của thực tập chánh niệm thôi. Cái này cụ thể này, trú trong chánh niệm hành trì, tập làm quen với năng lực tâm luôn quan sát mọi phiền não lo âu ưu tư phiền muộn, tập làm quen với trạng thái tâm luôn nhận biết mọi đối tượng đang sinh đang diệt bên trong ta, như buồn như vui như những nghĩ suy. Và một phút tình cờ nào đó mình quên, cái buồn tự nhiên nó nhảy ra, lo âu tự nhiên nhảy ra, sầu muộn tự nhiên nhảy ra, thất vọng ở đâu không biết nó cứ nhảy ra. Thế là bây giờ mình quên mất, mình phải đồng nhất mình với nỗi niềm thất vọng trong tâm thức đang sinh khởi. Chôn vùi không? Chôn vùi ngay, liền buồn thiểu ngay, liền bất an sầu muộn ngay. Thế cho nên từ pháp hành trì nhìn thì thưa các vị, câu này rất chuẩn mực nghe. Quên đạo là tự chôn vùi. Đây là chiều sâu nhất của công phu hành trì chúng ta biết, biết tu. Thế rồi, ở mức độ cạn, đây là mình nói về cái chiều thâm sâu của sự thực tập nghe. Thì các vị nhận ra rõ là quên đạo là tự chôn vùi đó. Thế là cạn. Thưa các vị, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình nó luôn hướng ra ngoài. Tại vì bản chất của nó, mắt thì mở ra chứ đâu có nhắm được. Mũi nó cũng ngửi hương ở ngoài, tai nó cũng nghe tiếng. Ngũ căn hướng vào ngũ trần để nuôi sống nó. Do vậy cho nên nếu mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi mùi, và những thứ đó nó làm cho mình đam mê, làm cho mình chìm đắm. Và rồi mỗi một món mà nó đến với mắt, tai, mũi, lưỡi mình thì mình bị nó nhận chìm, bị nó hút hồn. Thế thì còn nghĩ lý chi? Thì mình, điều thứ nhất, thưa các vị, là mình cứ lanh quanh một đời chạy vãi, rượt đuổi sắc màu, âm thanh, mùi vị. Và rượt đuổi bao giờ cùng? Không hề cùng bao giờ. Càng rượt đuổi thì như con dê chạy ngoài sa mạc vậy, thấy chập chờn sóng nắng phía trước, tưởng như là nước chạy tới, nhưng mà thưa các vị, chỉ có nước chết mà thôi, chứ không có tìm được nước đâu nghe. Người đam mê dục lậu như khát uống nước muối, càng uống càng khát. Như lý một chút mật trên lưỡi dao, lưỡi đứt chảy máu mặn mặn, ta cứ tưởng rằng mật càng liếm bao nhiêu, càng nuốt bao nhiêu thì máu ta càng khô cạn bấy nhiêu. Nó là như vậy. Cho nên quên đạo tự chôn vùi, nó có hai tầng như vậy. Có vụ án xử anh chàng ăn trộm, ăn cướp chứ không ăn trộm nữa. Nhà ta có tường có rào hẳn hoi, thế rồi anh thấy nhà rất là sang trọng. Anh đi lừng lững vô anh lấy đồ. Thế là chủ nhà thợp cổ vẫn đưa lên cảnh sát. Cảnh sát hỏi chứ anh có biết rằng cái của đó của ta không? Nó nhà biết chứ. Anh có biết rằng khi lấy anh bị bắt vì cái tội ăn cướp của không? Nó nhà biết chứ. Phải tại sao anh lại lấy? Tại lúc đó tôi đâu thấy ai khác, tôi chỉ thấy cái món đồ tôi thích mà thôi. Cho nên tôi cứ vô lấy thôi. Thế thì các vị thấy rằng là người ta bị máu đam mê dắt dẫn thì nó sẽ không còn thấy gì ngoài cái việc đó là cái đối tượng kia ta phải thủ đắc, ta phải chiếm hữu. Cũng như vậy nghe. Thế thì quên đạo tự trong mùa này, thưa các vị, nó ứng vào nhiều tầng của đời sống. Chỉ có một điều có thể vượt thoát được cái tình trạng khổ lụy đến với thân, đến với tâm, đó là khi người ta có trí tuệ, khi người ta hiểu đạo, ta sống được với đạo thì tình trạng chôn vùi này không xảy ra. Hay nói cái khác là năng lực trí tuệ phát triển thì người ta mới có thể khước từ được cái con đường của đời sống buông lung. Bằng không thì người ta thả cho tâm tham của mình nó dắt dẫn thân, dắt dẫn tâm, dắt dẫn mắt, tai, mũi, lưỡi đi về cái chiều hướng luôn dắt dẫn mình đi vào cái ngõ cụt của bất hạnh khổ đau. Hai ý như thế này được gói trong hai câu là không tham lìa sinh tử, quên đạo tự chôn vùi là như vậy. Thế rồi ý thứ ba, người trí thủ hộ đạo cả đời không mê muội. Cái điều này cho chúng ta hai gợi ý. Điều thứ nhất là người trí mới đủ thông minh chọn cho mình cách sống nha. Điều thứ hai là không mê muội. Thưa các vị, rằng là người có trí tuệ họ mới đủ năng lực phân biệt được thế nào là tác hại cho chính họ, tác hại cho người xung quanh họ, hại một đời, hại nhiều đời. Cho nên họ mới có khả năng thông minh chọn cho mình cách sống, mang an lạc hạnh phúc đến cho chính họ, cho người xung quanh họ, ngay một đời và nhiều đời. Mình thiếu trí, cho nên mình chỉ thấy cái chiều ngang thôi, không thấy cái chiều dọc. Tức là quá khứ không thấy, tương lai không thấy. Mình chỉ thấy thành quả mà không biết rằng cái nhân của nó được gieo từ bao nhiêu lâu mình không biết. Mình chỉ đi theo những cái mê mờ tâm thức là đầy ham muốn ngay hiện tiền, không biết rằng cái hậu quả của nó là những ham muốn này dắt dẫn mình đi về đâu, mình không biết. Giống như là cái tên khùng khùng nó đi vô nhà nó lấy đồ ngang xương vậy, tới chừng nó tới sợ cảnh sát rồi nó nói lúc đó tôi đâu có nghĩ tôi bị tù đâu. Cho nên thưa các vị, người có trí mới đủ thông minh chọn mình cách sống là như vậy nghe. và nó có nhiều cái sắc thái nữa đây. Cái nền tảng của trí á, nó được làm thành bằng nhiều nét nha. Điều thứ nhất, cái nét căn bản đó là cái người trí được làm thành bằng cái năng lực. Thứ nhất là hắn có trí tuệ cái đã, cộng với lương thiện nha. Dường như cái từ này mình đã đôi lần giải thích rất là nhiều. Trí tuệ này, điều thứ nhất là nó do học hỏi, điều thứ hai là do trải nghiệm, điều thứ ba nó do công phu thiền định. Và ba điều này nó đủ chưa? Còn một điều nữa là nó được nuôi dưỡng từ cái công phu gần gũi các bậc thiện tri thức. Bốn yếu tố nghe. Trải nghiệm đời sống quá khổ đau cho nên người ta có thể nhận ra được cái con đường đi phía trước, con đường đi quá khứ nhiều lỗi lầm cho nên đưa đến tình trạng như vậy. Đây là trải nghiệm đời sống cho người ta có năng lực nhận thức. Điều thứ hai, có may mắn là chúng ta được định hướng cho đời sống mình bằng cái nền giáo dục gia đình, bằng nền giáo dục học đường. Tuy nhiên cái điều quan trọng là thưa các vị, cái nền tảng căn bản trí tuệ đó nó được làm bằng phước trong quá khứ nữa. Do vậy cho nên ngay bây giờ cái khả năng tiếp xúc của họ đối với giáo dục học đường, giáo dục gia đình, giáo dục của xã hội không bị những yếu tố ô uế, vẩn đục, tham đắm và bất lương nhiễm vào tâm thức họ. Cho nên cái trí nhưng mà cộng với sự lương thiện là như vậy nha. Cho nên điều thứ nhất trải nghiệm, điều thứ hai học hỏi, điều thứ ba đôi khi có những người họ sinh ra không có trí gì cả. Đây là mình nói về tu tập nha. Mình gạch gạch thế này các vị nhớ những điều mình nói nha. Đây là tu tập. Có khi căn bản của họ không được cái điều kiện học hành nhiều, đời sống của họ cũng chưa có phải trải nghiệm khổ đau gì nhiều, lăn lóc giữa đời để họ khôn. Thế nhưng mà cái duyên lành trong quá khứ đẩy đưa cho nên họ đến với con đường tu tập nhờ công phu thiền định. Tâm họ lắng, trí họ sáng, cho nên có những vấn đề họ chỉ nhìn một lần họ đã thấu suốt được rất là nhiều cái ngõ ngách. Họ thông đạt được về nhân, về quả, hiện tại và tương lai. Đây là trường hợp trí do tu tập. Điều thứ ba, năng lực tự tu họ không là bao, thế nhưng mà may mắn của họ, phước lành họ là có được những bậc thiện hữu tri thức. Phần thứ tư này thiện hữu tri thức nha. Bốn yếu tố này nó gom lại nó làm thành cái sự xác định chúng ta đây là người trí là như vậy, nhưng mà chưa đủ. Tại vì nếu yếu tố trí tuệ nó có tu tập thì nó có sự lương thiện, tức là nó được nuôi bằng thiện pháp. Thế nhưng mà cái trí tuệ nó phát triển từ cái công trình đó là va chạm với đời sống, trải nghiệm với đời sống có sự khôn ngoan thì chưa đủ đâu nghe, chưa đủ được gọi là người trí. Có thể khôn ngoan nhưng mà thiếu lương thiện, điều này có xảy ra không? Có nghe, có những sự khôn ngoan nhưng mà không có lương thiện đi vô, tâm họ không đủ lành, là đời sống họ không có cái chất thiện pháp làm nền, cho nên dường như cái cách cư xử họ nó đặt trên cái nền tảng thưa các vị lợi nhuận làm chính yếu nghe. Mình có mấy chú nhỏ nó tới nó nói chuyện với mình, nó nói thưa thầy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Câu thứ hai, câu đầu ngữ này nói nó là mà miệng đỡ tay chân, có nghĩa là mình khéo dùng ngôn ngữ sai khiến người ta cho nên mình đỡ nhọc mệt. Điều thứ hai là mình dùng đồng tiền đi trước, mình lấy lòng lấy dạ người ta, mình xúc xỉm người ta, mình sai sử người ta, mình lái đời sống người ta theo ý muốn mình. Và đây là một loại trí trá chứ không phải là trí tuệ nghe. Tại vì thưa các vị, cái cách đó nó không được làm bằng cái nền thiện pháp. Cái sự chân thật cư xử với nhau làm thành cái chi? Làm thành sự giao tình, làm thành sự thương yêu, làm thành sự tương kính nhau. Chứ còn không phải là dùng đồng tiền để mua lòng với nhau. Và câu người ta bằng tiền thì giống như là xã hội Trung Quốc vậy, nó bẫy nợ người ta. Thì thưa các vị, đây là một loại trí nhưng mà nó không có lương thiện. Cho nên có thể ta có khả năng trải nghiệm đời sống đủ khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan không chưa đủ, chưa gọi là người trí. khôn ngoan nó cộng với sự lương thiện. Lương thiện này thì nó làm thành nhiều yếu tố nghe. Điều thứ nhất là cái tâm từ nó làm nền. Và khi tâm từ làm nền thì nó cảm thấy có trách nhiệm. Điều thứ ba, lương thiện nó hàm có nghĩa là chi nữa? Thưa quý vị, là muốn mang an lạc cho người. Đây là những yếu tố rất là cần, cho nên trí tuệ cộng với điều này thì nó tặng cho chúng ta món quà, đó là đây là con người họ đủ thông minh, đủ thông minh, họ sống một đời sống xứng đáng, họ không có hủy hoại họ, hủy hoại người thân của họ, không có làm cho một đời an lạc mà làm cho nhiều đời an lạc, tức là họ sẽ mở được cửa thánh đạo, xây cái nền tảng vững chắc để đi vào thánh quả đó. Cho nên ta định nghĩa rằng là người trí thủ hộ đạo, họ do vì có trí cho nên cả một đời họ không có mê muội, là như vậy nghe. Bước thứ hai, không mê muội nó hàm nghĩa chi? Nó có nhiều yếu tố nơi đây. Điều thứ nhất của không mê muội đó là không bị lợi danh hay dục lạc dắt dẫn. Thưa các vị, mình thiếu trí cho nên một chút lợi con là mình bị tối mắt, một chút dục lạc phù du là mình bị nó nhiếp hồn, và nó đưa mình vào cái ngõ tối tăm vô cùng. Có khi mình dành để rất là nhiều công sức để tu tập, làm cho tâm linh mình nó có một chút thăng tiến, thế rồi nghe người ta dụ khỉ. Đây là mình nói chuyện người tu nghe, dụ khỉ nói rằng: "Ôi, tôi biết một ông thầy kia, một bà sư cô kia, mình chỉ cần đến mình thọ pháp với các vị đó, là các vị đó đưa tay xoa đầu thọ ký, cái này tự nhiên mình thấy nào là Tề Thiên Đại Thánh, Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình có thể xuất hồn vân vân, mình nghe cái chuyện kỳ quái lạ lùng vậy mình thích chi." Thưa các vị, cho nên bị lợi danh, bị dục lạc, bị những cái phù phiếm lừa bịp dắt dẫn và mất đi một đời rất dễ nghe. Cho nên thưa các vị rằng là nếu đủ trí tuệ thì không có tình trạng mê muội thế này. Học chánh pháp tỏ tường rồi thì không có thần linh nào xuất hiện trước mắt ta mà ta bị lừa gạt hết. Chuyện phóng quả quang là chuyện của ông, chuyện hiện thần thông là chuyện của ông, nhưng mà dính gì tôi? Phiền não của tôi phải tự xử lý, mê muội của tôi phải chuyển hóa, tham đắm của tôi phải tu loại trừ, và tử sinh của tôi phải tự gột lấy, cho không có ông thần linh nào thay tôi chịu đựng được cái sự tử sinh của đời sống nổi chìm của tôi cả. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, không có thần linh nào thay tôi có thể gột trừ được cả. Chỉ có tôi quan sát nó, nhận diện nó, sống được với tâm bất động thì dần dần cái tâm sinh diệt nó lắng đi, và trạng thái buồn vui hờn giận nó tự tan biến rồi, chứ không có ai mà có thể vung tay hoặc là sờ đầu rồi thọ ký là tôi có thể loại trừ được và chứng nghiệm được hay là ấn chứng cho tôi thành Phật, không có chuyện đó đâu nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là không bị lợi danh dục lạc của nhân gian, của tôn giáo gì lừa bịp nghe. Điều thứ hai, không bị đối trẻ trên đường tu mời gọi. Thế các vị, trên con đường thiền định của các vị, nếu không đủ trí thì các vị cũng dễ bị những lối tẻ nó lừa bịp và nó dắt dẫn ta đi vào những ngõ tẻ, không đạt đến công phu chân chính của con đường tu tập mà lại đạt đến con đường của ma lạc và ma cảnh. Các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm thì thấy rằng là cứ mỗi một ấm gồm có năm ấm nghe. Mỗi một ấm nó có tới 10 loại ma tác động phá hoại thân tâm ta. Ngay khi các vị tu tập đạt đến một cái mức là phá vỡ tầng sắc ấm của các vị, là sắc quẩn các vị nó đã có nhiều cái gọi là nhiều nhiều cái hiện tướng kỳ lạ mê hoặc. Và trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy rằng chỉ cần coi việc đó rất bình thường xảy ra do sự tác động của sắc ấm làm thành mà không thấy cái đó là chứng thánh gì cả, thì mọi hiện tượng dị thường, kỳ bí, lạ lùng đó nó tự đi ngang qua. Còn nếu không hiểu điều này Anh nghĩ rằng là anh đã chứng thánh, anh đã thành tựu được diệu quả thì coi chừng lạc vào ngã tẻ và bị ma dắt dẫn. Thế cho nên thưa các vị, không mê bụi đây đâu hàm nghĩa rằng là ở mức độ lợi danh dục lạc dắt dẫn cạn cợt, mà nó còn cái tầng thâm sâu là đi vào công phu thiền tập, không có lạc vào những lối tẻ. Nhất là trên bước đường ta đang tu đây, thưa các vị, rất là nhiều những truyền thống tâm linh, những vị thầy thưa đại chúng rằng là họ có nhiều cái khả năng lừa gạt ta đi vào những lối tẻ. Và cái bệnh phàm tâm của chúng ta chưa đủ trí, do vậy cho nên cái tham vọng nó rất lớn và lại lười nhác không chịu tu, không biết rằng cái con đường đi vô tu tập nó là con đường không được phóng dật, không được lười nhác, không được buông lung. Mà chúng ta tu thì ít mà muốn thành đạt thì nhiều, thì thưa các vị, đây cũng là một dạng khác của tâm phóng dật nha. Thế cho nên nên nhớ rằng là người trí thì họ đủ thông minh, họ thủ hộ được đạo, một đời không mê muội, không bị lừa bịp, không bị dắt dẫn, không bị ai xô dạt họ vào cái chiều hướng gì khác ngoài con đường đó là họ nắm chánh pháp, hành trì trú trong đạo để tu tập. Đây là vấn đề thứ ba. Thế rồi mình đi vô vấn đề nữa thì đã xong cái bài thi kệ này. Thứ tư là không tham đưa đến an lạc, từ đây đạt thánh quả nghe. Thế rồi mình chia ra những tầng để giải thích cho nhau nghe. Điều thứ nhất, cái phần A vấn đề đó là gì? Đó là hai bước của công phu tu. Bước thứ nhất, bước tu mình chia ra hai phần nghe, hữu hay là vô. Cái từ không tham này thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là đi vô đến chiều sâu, đạt đến diệu quả niết bàn. Thế nhưng mà cái tiến trình tu thì nó chia ra làm hai phần nghe, là đầu tiên là hữu là kế với vô nghe. Hữu là chi? Cho phép các vị phát đại nguyện mong muốn rằng tôi đạt diệu quả, có tham không? Tham. Điều dễ hiểu là đầu tiên mà nếu mình vô tham hoàn toàn không biết quy hướng về cái con đường xả ly tham chấp trần thế, đam mê học kinh văn thiết tha công trình tu thì không thể thành tựu được an lạc hạnh phúc gì cả. Thế cho nên đầu tiên là chuyển hướng từ cái tham phù thế vẫn vơ đi vào con đường tu tập. Cái niềm khát vọng, cái sự đam mê đó nó cũng là một mặt nào đó, một tính chất của tham thôi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ nó được cái nền của thiện pháp làm căn bản, tức là nó xây trên cái nền của pháp lành, cho nên được gọi nó là đam mê, gọi nó là nguyện nguyện lực. Và chúng ta nên nhớ rằng là trong Phật pháp nó có năm món, gọi là năm món gì? Là ngũ lực nha, ngũ căn ngũ lực. Ngũ lực là chi? Dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Cái chữ đầu có tham không vậy? Tham rồi. Đây là năm sức mạnh để thành tựu công phu thiền định, gọi là ngũ lực. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên ta đặt ra là thưa các vị, hai bước công phu tu nghĩa là bước đầu các vị đi vào cái hữu. Hữu là chi? Ở tầng thiền định thì có hữu tầm, hữu tứ, định, rồi dần dần mới đi đến cái phần thứ hai là ly tầm, ly tứ, là phần thứ ba mới có ly hỷ đắc diệu lạc, là phần thứ tư mới xả niệm thanh tịnh nghe. Thế thì đi qua ba tầng đầu còn cái chi? Còn lẫn cẩn của cái hữu, tới cái cuối xả niệm thanh tịnh mới đạt đến cái vô. Trong công phu tu thiền nó đã là như vậy, nó có cái hữu và có cái vô. Trong công phu niệm Phật cũng như vậy nghe, đầu tiên là phải niệm Phật, rồi dần dần đạt đến mức độ là chi? Niệm mà vô niệm, tức là cái năng lực niệm các vị nó thuần đến nỗi rằng các vị không cần khởi niệm mà niệm nó tự động nó có mặt nơi tâm thức các vị, nó cuồn cuộn như là thác chảy không dừng. Rồi cuối cùng là các vị dừng luôn mọi cái niệm lự, dù là niệm Phật, đạt đến trạng thái rỗng lặng của vô niệm thì mới tương ưng với tâm Phật bất động. Thế thì đầu tiên thưa các vị, hai bước công phu là bước đầu hữu, bước kế tiếp mới vô được nghe. Cho nên đừng lầm tưởng không tham là hoàn toàn. Không có nắm pháp hành trì, không an trú trong đạo, không có dùng niệm lực gắn bó đời sống mình với công phu tu mà gọi rằng vô tham. Thưa các vị, coi chừng như vậy thì chúng ta đang lạc vô cái trạng thái rất là giải đãi, lười nhác, lừ đừ, thả trôi bồng bềnh, không có biết tu. Cho nên nên nhớ, trên bước đường công phu tu tập đạt đến không tham để đến an lạc, đó là bước cuối cùng xả ly hết trạng thái tâm lợn cợn, những ý niệm về an lạc, ý niệm về có việc không, vân vân, cuối cùng buông sạch nhẫn, chỉ còn một trạng thái tâm rỗng lặng như không. Thì đây là cái đạt đến diệu quả cuối cùng. Cho nên thưa các vị, câu này nó hàm nghĩa cho chúng ta rằng là cuối cùng của công phu tu tập muốn thành tựu được quả niết bàn, cái trạng thái vô tham của một tâm thức rỗng lặng, buông sạch hết những chấp trước, thì lúc bấy giờ mới đạt đến diệu quả của giải thoát. Nhưng trên tiến trình tu, có khi chúng ta phải có cái gì? Có bản nguyện. Và để giải thích những cái từ này, mình chia ra hai phần nha. Hữu nè, hữu là có cái gì? Đầu tiên là hữu tầm, hữu tứ nè. Kế đó là hữu cái chi nữa? Hữu niệm nè, và nguyện nè. Bước thứ hai mới vô. Vô có chi? Cái tầng thiền định gọi là hành xả, tức là tầng thiền thứ tư. Và nói theo kinh văn là vô tác, vô nguyện và vô trụ. Trong nhà thiền thì tôi gọi là nhậm vận, tức là nó thông dong, nó tự tại, nó mặc tình, an trú trong pháp giới tánh, an trú trong tâm từ bi. Lúc bấy giờ không cần vận dụng tâm thức gì cả, tâm người ta đã thuần rồi, cho nên không hề khởi một niệm phiền não dục lậu. Nếu có khởi thì khởi từ bi, khởi trí tuệ, khởi bác ái. Cho nên hai tầng này ta nên nhớ nghe, hai bước công phu, bước đầu nó chiếm tới bao nhiêu phần trăm của công phu tu tập vậy? Một chặng đường dài 100 dặm. Cái bước hữu này, hữu tầm, hữu tứ, hữu niệm, hữu nguyện, hữu bồ đề tâm, và có luôn cả cái gì nữa? Có luôn cả tập khí của tu Bồ Tát Đạo luôn nghe. Đều có cả. Nó tới 99%. Cái gọi là hữu. Có điều cái nền tảng của nó là được pháp lành làm cái chân đế, được chánh pháp làm chân đế, được trí tuệ làm chân đế, được từ bi làm chân đế, được cái lương tâm làm chân đế. Cho nên thưa các vị, đành rằng tất cả cái hữu đó nó không khác gì cái hữu của kẻ phàm phu, nhưng mà cái hữu này mang đến hạnh phúc an lạc cho ta, cho người ngay một đời và nhiều đời. Cái vô đó là cái đạt đến tột cùng của diệu quả Như Lai, chứng nghiệm đến niết bàn. Cho nên thưa các vị, cuối cùng con đường tu là không tham thì đạt đến an lạc, và từ đây bước vào thánh quả là như vậy. Phần B của vấn đề gọi ra ở đây mấy điều. B, hãy cẩn thận. Tại sao? Mình muốn gợi ý ở đây là chúng ta đừng tạo thêm gánh nặng cho đời sống nha. Cái tầng này mình đi vô cái tầng tinh tế cái tâm thức mà nhìn về vấn đề này. Đức Thế Tôn có một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, cái phẩm Tứ Đế, mình ghi ra đây các vị tìm đọc cái phẩm Tứ Đế trong Tăng Giác A Hàm. Cái này dường như quyển 2, quyển 2 trang 15, cái bộ của thầy Đại Sĩ và thầy Đức Thắng dịch đó. Có một bài kinh gọi là bài kinh Trọng Đảm. Bài kinh này khá hay. Trọng đảm là chi? Gánh nặng. Tự thân ta sinh ra giữa trần đời này là đã mang gánh nặng rồi. Tại vì các vị đi đâu mà chẳng phát cái hình hài ngũ uẩn của các vị đi, cho nên gọi là gánh nặng nha. Trên gánh nặng ngũ uẩn lại chồng thêm một gánh nặng nữa, là tất cả những cái vật sở hữu chung quanh cái vị này, lợi này, danh của cái vật chất rồi những cái vô hình. Và hai bước này nó đè nặng lên đời sống của phàm nhân chúng ta. Thế rồi nó có tha mấy ông thầy tu không vậy? Không tha, tại vì mấy ông thầy cũng vẫn là đang gánh nặng một hình hài năm uẩn, các ông cũng chồng lên đời sống các ông những mớ bồng bông rắc rối của đời sống nữa, này chùa này viện này đệ tử này đồ tôn này, những mắt miếu của tình cảm với thế nhân vân vân, thưa các vị này lợi này danh không thiếu thứ chi. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ, đừng tạo thêm gánh nặng cho đời sống. Đời sống đây là đời sống của người biết tu nghe, chứ không biết tu thì tha hồ các vị tạo bao nhiêu cũng được. Thế thì biết tu rồi thì ta nên thông minh, hãy nhìn coi là những điều này nó tương ưng với đạo lý không, nó có làm tổn giảm thì giờ tu của ta không, nó có mài mòn tín tâm của Phật tử không. Đôi khi mình vin vào cái cớ, đây là Phật sự nè, đây là công trình tu nè, đây là công trình văn hóa của Phật giáo nè, thưa các vị rất là nhiều từ ta dùng rất là đẹp đẽ, nhưng mà thưa đại chúng rằng đôi khi nền tảng của nó không phải là những cái đẹp đẽ như ta nói, nền tảng của nó là từ tâm tham ái, nền tảng của nó là từ năng lực thiếu trí, nền tảng của nó xây dựng được lợi ích cho người thì không bao nhiêu mà phá vỡ tín tâm của người rất nhiều. Do vậy cho nên ta hãy nhận diện về đời sống mình rất cẩn thận để đừng tạo thêm gánh nặng cho đời sống của chính ta. Một số những người Phật tử trí thức họ thương não vô cùng, họ than phiền về cái chuyện đó là một số các chùa viện tổ chức đại nhạc hội, tổ chức gây quỹ trong chùa viện nó rất ư là bát nháo. Họ nói ôi con làm sao có tìm được một nơi chốn nó yên bình, nó có không gian thanh tịnh như ngày xưa con đã từng đi chùa. Có không ngờ rằng là mời những MC, những cô gái ăn mặc rất ư là thiếu vải đi vô trình bày nhảy nhót, rồi mấy thầy ngồi đó cười toe toét, con cảm thấy vô cùng là xấu hổ với những người tín hữu Kitô. Họ nói những câu mà con rất ư là xấu hổ, rằng là tại sao Phật giáo có cho phép, các chùa viện có cho phép các thầy tổ chức sinh hoạt văn nghệ ca hát nhảy nhót trong chùa không, mà bây giờ nhiều quá vậy, nơi thánh điện của Như Lai không cho phép cái chuyện đó đâu nghe. Kitô giáo các vị thấy rằng họ có thể tổ chức rất là nhiều cái buổi tiệc tùng gây quỹ nhưng mà chưa hề làm trong nhà thờ, nơi đó nơi tôn nghiêm ạ. Rồi chúng ta dường như là chúng ta bất chấp, đây là cái lỗi lầm rất lớn. Cho nên thưa các vị đừng tạo thêm gánh nặng cho đời sống chúng ta. Đối với đời sống người tu thì thưa các vị có những điều lợi bất cập hại, lợi thì không thấy bao nhiêu, hại thì quá nhiều nghe, làm cho rất nhiều Phật tử thối tín tâm, mất đi cái niềm tin với Tam Bảo, tội nghiệp họ. Tuy nhiên với người có trí thì thưa các vị họ không có bị vì những chuyện đó mà mất tín tâm. Người ích trí thì chúng ta nhìn hiện tượng Phật giáo như vậy rồi chúng ta lui sục tâm Bồ Đề. Còn trong khi đó những người có trí thì họ nghĩ rằng đó là những hiện tượng, và cái việc tu tập nó không phải là đặt hình thức lên hàng đầu. Do vậy cho nên nơi nào có sự bình yên, nơi nào thanh tịnh, nơi nào có pháp học pháp hành họ đến, còn những nơi như vậy thì có khi họ không đến, họ không có vì lý do, đó là sự mời gọi của ai, không có chạy theo những cái niềm vui phù thế. Do vậy thưa các vị nên nhớ rằng là đối với gánh nặng đời sống này ta không đủ thông minh làm cho gánh nặng năm uẩn của ta giảm nhẹ, thì cũng đừng chồng lên bản thân mình, trên vai mình một đôi thùng gánh toàn là phân nữa thì rất là tội nghiệp. Cho nên hãy cẩn thận, đừng tạo thêm gánh nặng cho đời sống. Đó là mình nói chung chung về đời sống tu. Thế thì trong đời sống của người cư sĩ Phật tử, thưa các vị có quyền thả xuống những cái gì không cần thiết nghe. Và điều này nó không phải là một cái thời khóa biểu hoặc là một cái danh mục để cho chúng ta tuân theo, mà ta nhìn đời sống ta cảm thấy rằng là nhu cầu mình như thế này nè, những điều không cần thiết không cứ gì phải đầu tư thì giờ công sức cho những việc chạy vạy ngược xuôi kiếm của kiếm gạo kiếm tiền, không cần. Hãy biết thông minh bỏ xuống những gánh nặng của đời sống để làm cho cuộc đời mình nhẹ đi. Cho nên thưa các vị, nền tảng là không tham thì đưa đến an lạc, đó là chịu thâm sâu nghe. Cái mức độ cạn trong đời sống bình thường này, có thông minh thì người ta tự sắp xếp đời sống người ta, không đến nỗi bận bịu bất an lo âu lo toan gì về cái chuyện ngược xuôi của cải gạo tiền cơm cháo gì bao nhiêu. Thú thật rằng đời sống ta ăn là bao nhiêu, ngủ là bao nhiêu, với lại mình sống bao nhiêu năm trên cuộc đời đâu mà đầu tư một mảnh hình hài, một đời sống vô cùng quý giá cho cái chuyện rượt đuổi ngược xuôi vậy. Cho nên thưa các vị nên nhớ, một trong những điều vô cùng quan trọng đó là mình đủ thông minh buông xuống những cái nặng nề và sống đời sống có một nguyên tắc tu tập đàng hoàng mới thành tựu được từng bước an lạc. Còn không thì tâm thức ta nó cứ dụ dẫn ta đi về chiều hướng buông thả theo dục lạc thì quá nặng nề, nhưng mà buông thả gần đó là buông lung tâm thức chạy lang thang ngược xuôi và không có trú trong pháp hành trì thì cũng được gọi là buông lung ngay. Tóm lại cái điều hướng dẫn nơi đây để chúng ta cùng chiêm nghiệm đó là thưa các vị, một trong những điều rất nền tảng đi vô công phu tu tập đó là đừng bao giờ sống với một tâm thức buông lung, luôn dùng năng lực trí tuệ quán chiếu tất cả những cái đối tượng của dục nhiễm ngoại vi đó đang mời gọi các vị đó. Hãy nhìn nó bằng cái nhìn con mắt có chút trí tuệ thì các vị tự nhiên cắt được bớt những cái phù phiếm, những cái mất thì giờ, những cái làm cho mình hao tâm mệt trí, những cái làm cho mình tốn giảm năng lượng tu tập. Không có trí tuệ không làm được điều này nghe. Cho nên có năng lực trí tuệ làm được điều thứ nhất là sống được với chánh hạnh, điều thứ hai trú được trong pháp hành trì, điều thứ ba đời sống họ có nguyên tắc sống rõ ràng không buông lung, điều thứ tư từng bước đạt được an lạc. Đó là mình tóm ý cái phần thứ tư này. Và cái việc cuối cùng đó là mình có một cái kết luận ở đây, kết những tiến bộ trong đời sống tâm linh không hề dành cho người thiếu trí nghe và thiếu niềm đam mê tu tập. Cái bài này thì mở đầu cho cái phẩm là không buông lung. Thế nhưng mà thưa các vị, mình giải thích cái chiều hướng của mình thì nó không buông lung theo dục lạc, nhưng mà trong đó nó có một cái nội hàm đặc thù là nó có một cái niềm đam mê nhất định để đi vào công phu tu, chứ không phải là các vị thả trôi. Và ngay câu này nó hàm hai nghĩa rồi: những tiến bộ trong đời sống tâm linh không hề dành cho người thiếu trí, không trí tuệ không thể tiến triển được trong đời sống tu tập, chắc như vậy đó. Và không có niềm đam mê thì không thể tiến bộ trong đời sống tu tập nghe. Đây là kết luận thứ nhất của bài học này. Ý thứ hai, không thiết lập được sự cân bằng thân tâm thì ta không thể nếm được hương vị an lạc giải thoát. Cái ý câu này nó hàm nghĩa rằng là các vị thiết lập đời sống cân bằng giữa thân và tâm, cân bằng giữa cái chi, cân bằng giữa đời sống xả ly, giữa đời sống đam mê tu tập và giữa đời sống nghỉ ngơi thư giãn, đành rằng không buông lung, đành rằng phải có niềm đam mê tu tập. Nhưng mà nếu không cân bằng chính một phía thì đời sống không tiến bộ nghe. Đời sống giữa tình và lý, giữa trí tuệ và từ bi, giữa năng lực tu tập và thư giãn, giữa niềm đam mê và khả năng thưởng thức của các vị, khi các vị biết dừng lại, biết nghỉ ngơi, hai điều này nó rất là cần thiết. Cho nên đời sống không cân bằng không thể tiến bộ được. Chim có hai cánh, người có hai chân, nhìn ngắm bằng hai con mắt, nghe cũng bằng hai tai, dường như là Mọi thứ giữa trần đời này nó đều đòi hỏi sự cân bằng nhất định để có thể tiến bộ, để có thể bình ổn, để có thể sinh hoạt trọn một đời sống nghe. Phước và trí cân bằng, lý và tình cân bằng, hữu niệm và vô niệm cũng cân bằng, tu và học cân bằng. Làm mà nghỉ ngơi không cân bằng không thể phát triển được sự nghiệp. Ngủ và thức không cân bằng không thể làm cho sức khỏe cá vị tồn tại được 100 năm. Nó là như vậy, cho nên không thiết lập sự cân bằng giữa thân và tâm, giữa mọi công phu tu tập phát triển đời sống tâm linh thì không thể nếm được hương vị an lạc của giải thoát và niết bàn. Ý thứ ba, câu này mình hãy nhắc nha: trăm năm đời người quá ngắn. Có hàm nghĩa gì? Anh hãy cẩn thận. Tại sao? Đôi khi chưa kịp làm gì hết là đã mất hình hài cát bụi vào cõi vô thường rồi. Cho nên hãy biết bỏ xuống những gánh nặng cần thiết. Trăm năm đời người ngắn lắm. Đôi khi anh loay hoay chưa làm được việc chi đã mất hình hài vào cát bụi rồi. Hãy liệu phước của mình, trí của mình, năng lực của mình, sức khỏe của mình để làm những việc cần thiết. Xin nhắc nhau như vậy, trăm năm đời người quá ngắn. Hãy cẩn trọng. Ba ý này nó liên hệ với nhau. Nó hàm nghĩa rằng là khi có trí tuệ thì người ta biết được lúc nào làm, lúc nào nghỉ. Người ta biết buông gánh nặng xuống. Người ta biết sống một cách cân bằng đời sống, người ta biết tuân thủ những nguyên tắc đời sống, sống hài hòa, tức là có được giới, có được tuệ. Người ta biết sống thế nào không buông lung, sống thế nào sống với niềm đam mê tu tập. Cái nền tảng rất là căn bản của nó được năng lực trí tuệ làm chân đỡ nghe, làm bệ phóng, làm chân đế, làm cái nền xây dựng lên mọi thứ ở bên trên. Đó là tổng kết bài học hôm nay, bài đầu của phẩm phóng vật. Thế rồi việc còn lại hồi hướng cái là tính chuyện sau. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.